xin kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân.
Bây giờ là chương trình thời sự chiều thứ Bảy ngày 11 tháng 12. Sau đây là nội dung đáng chú ý của chương trình.
Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị sơ kết đợt thi đua đặc biệt lực lượng công an nhân dân, lá chắn phòng chống dịch COVID-19, thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội.
Công bố quyết định bổ nhiệm vị trí trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương.
Hôm nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam VNX chính thức ra mắt.
Singapore ghi nhận thêm 3 ca nhiễm biến thể Omicron.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay 11 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dự và chỉ đạo tại hội nghị sơ kết đợt thi đua đặc biệt lực lượng công an nhân dân, lá chắn phòng chống dịch COVID-19, thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội của Bộ Công an. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã biểu dương, đánh giá cao việc phát động đợt thi đua đặc biệt của lực lượng công an nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt, sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Tinh thần ấy đã thực sự lan tỏa trong toàn lực lượng với 150.000 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng của Bộ Công an tham gia tuyến đầu. Gần 2.000 cán bộ y tế trong lực lượng đã tham gia vận hành các bệnh viện dã chiến, điều trị COVID-19 cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ.
Đồng ý với những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của lực lượng công an nhân dân, Chủ tịch Quốc hội lưu ý lực lượng công an một số nội dung trọng tâm sau: tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19, chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến của dịch để tham mưu, đề xuất các chính sách, biện pháp trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lưu ý, lực lượng công an cần chủ động các biện pháp phòng ngừa các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong mua sắm, phân bổ vật tư, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm, vaccine. Công an các cấp tập trung đấu tranh các loại tội phạm liên quan đến phòng chống dịch, trong đó có tội phạm lừa đảo, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng là vaccine, kit test, thuốc điều trị.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Park Byung-seok, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 12 tháng 12. Theo Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, trong chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, lãnh đạo Quốc hội hai nước mong muốn thảo luận nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác song phương thông qua việc tăng cường trao đổi giữa các nhà lãnh đạo hai nước, giữa Chủ tịch Quốc hội và giữa các thành viên của hai cơ quan lập pháp hai nước. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cũng khẳng định Việt Nam là quốc gia chủ chốt trong chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc.
Thông tin với báo chí trước thềm chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết, chuyến thăm nằm trong tổng thể chương trình đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt năm 2021 của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đây là cơ hội để chúng ta đẩy quan hệ kinh tế, thương mại đầu tư, lao động, giao lưu nhân dân. Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ khẳng định quan điểm của Việt Nam ủng hộ việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Đây là mức cao nhất trong các mối quan hệ của Việt Nam đối với các nước. Hai bên sẽ bàn bạc những nội hàm cụ thể, trong đó có kênh Quốc hội, qua việc chia sẻ những kinh nghiệm về công tác lập pháp cũng như phối hợp công tác giám sát.
Sáng nay 11 tháng 12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, kiêm nhiệm Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, sinh năm 1966 tại Nam Định, là giáo sư, tiến sĩ y khoa, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý, cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế vừa phân bổ thêm 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca và 4,9 triệu liều vaccine Pfizer để phục vụ nhu cầu tiêm chủng của các địa phương. Đến nay, Việt Nam đã ký hợp đồng mua, nhận viện trợ, tài trợ tổng số 211 triệu liều vaccine phòng COVID-19, đã tiếp nhận 156,4 triệu liều. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 96,4% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là 76,5% dân số từ 18 tuổi trở lên. Phấn đấu đến hết quý 1 năm 2022, hoàn thành việc tiêm mũi 3, ưu tiên cho các lực lượng tuyến đầu, người trên 50 tuổi và người có bệnh nền. Bộ Y tế phấn đấu tới ngày 31 tháng 1 năm 2022 hoàn thành việc tiêm 2 mũi cho người từ 12 đến 18 tuổi.
Hôm nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam VNX chính thức ra mắt, đánh dấu một cột mốc phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam với triết lý về hai bản sắc, ba phương châm, bốn trụ cột, kỳ vọng sự ra đời của sở sẽ có nhiều bước tiến mới mang tính đột phá, góp phần nâng tầm chất lượng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tới. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ra đời là cần thiết để thống nhất về tư duy, chiến lược phát triển, về mô hình quản trị, cơ chế quản lý giám sát, giải pháp phát triển thị trường theo sản phẩm và dịch vụ. Điều này kỳ vọng sẽ góp phần giúp thị trường chứng khoán phát triển lên một tầm cao mới, tăng trưởng mạnh mẽ cả chiều rộng và chiều sâu, cũng như tăng cường kết nối tốt hơn với các thị trường khu vực, quốc tế, thúc đẩy nhanh tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và thu hút tốt hơn dòng vốn đầu tư nước ngoài.
Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về khôi phục lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ sau cuộc họp ngày 9 tháng 12. Phó Thủ tướng Thường trực đồng ý kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách tới các địa bàn có hệ số an toàn cao, trước hết là Bắc Kinh, Quảng Châu, Trung Quốc, Tokyo, Nhật Bản, Seoul, Hàn Quốc, Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, Bangkok, Thái Lan, Singapore, Vientiane, Lào, Phnom Penh, Campuchia, San Francisco, Los Angeles, Hoa Kỳ, trên cơ sở có hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp y tế phòng chống dịch đối với người nhập cảnh, bảo đảm an toàn, hiệu quả và thông suốt. Thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Ba bị cáo cùng hầu tòa về tội danh này gồm Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Võ Tiến Hùng, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội và Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Agritech. Cơ quan công tố đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Trung 10 đến 12 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cộng với bản án 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, tổng hợp hình phạt chung 15 đến 17 năm tù. Cùng tội danh, hai bị cáo Võ Tiến Hùng và Nguyễn Trường Giang cùng bị đề nghị 6 đến 7 năm tù. Ngoài trách nhiệm dân sự, đại diện Viện Kiểm sát còn đề nghị tòa buộc bị cáo Trung và bị cáo Giang liên đới bồi thường thiệt hại cho công ty thoát nước Hà Nội hơn 36 tỷ đồng.
Chương trình tiếp tục với những thông tin thời sự quốc tế. Bộ Y tế Singapore cho biết nước này ghi nhận thêm 3 ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca nhiễm trong cộng đồng. Ca nhiễm mới trong cộng đồng là nhân viên hỗ trợ hành khách làm việc tại nhà ga số 3 ở sân bay Changi. 2 ca nhiễm còn lại là các ca nhập cảnh từ Anh theo làng dành cho người đã tiêm vaccine. Trong ngày 10 tháng 12, Singapore ghi nhận tổng cộng 454 ca mắc mới COVID-19 và 4 ca tử vong, con số thấp nhất kể từ ngày 8 tháng 9 tới nay. Đây là ngày thứ 8 liên tiếp số ca nhiễm mới trong ngày giảm xuống dưới 1.000 ca.
Theo một nghiên cứu của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, mũi vaccine tăng cường phòng COVID-19 có thể hiệu quả đến 75% trong việc ngăn ngừa các ca mắc biến thể Omicron có triệu chứng. Nghiên cứu cho thấy trong số 581 người mắc biến thể Omicron đã tiêm 2 mũi vaccine của hãng AstraZeneca hoặc Pfizer-BioNTech, mức độ bảo vệ các ca bệnh xuất hiện triệu chứng thấp hơn nhiều so với biến thể Delta, song mức độ này đã tăng lên 70-75% 2 tuần sau khi họ được tiêm mũi thứ 3. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh cũng dự báo Omicron sẽ vượt Delta để trở thành biến thể thống trị vào giữa tháng 12, đồng thời cảnh báo với tốc độ các ca mắc Omicron tăng gấp đôi sau 2-3 ngày như hiện nay, số ca mắc biến thể này tại Anh sẽ vượt ngưỡng 1 triệu vào cuối tháng 12 này.
Trước trận đấu được coi là chung kết sớm giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra tối mai ngày 12 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho trận quyết đấu này. Tại cuộc họp báo trực tuyến diễn ra vào trưa nay, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam đã đánh giá đội tuyển Malaysia là một trong những ứng cử viên vô địch AFF Cup 2020. Malaysia dự kiến sẽ có một số thay đổi về nhân sự so với trận gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup. Tuy nhiên, đội Việt Nam đặt mục tiêu chiến thắng trong cuộc đối đầu này.
Về thông tin đội tuyển Malaysia đang đề nghị được bổ sung tuyển thủ trước tình hình dịch COVID-19 hiện nay, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng các đội đều phải tuân thủ quy định mà ban tổ chức đặt ra. Mỗi đội bóng được mang tới AFF Cup lần này 30 cầu thủ, nhưng Malaysia đã quyết định chỉ điền tên 24 cầu thủ. Do đó, việc thiếu cầu thủ do mắc COVID-19 là vấn đề của riêng họ và họ phải tự giải quyết. Huấn luyện viên Park Hang-seo nêu rõ, Việt Nam đã không thể bổ sung thêm cầu thủ và đó là trường hợp của Đỗ Hùng Dũng. Do đó, việc đội tuyển Malaysia muốn bổ sung cầu thủ là không phù hợp và không hợp lý.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, với mong muốn được chia sẻ cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, các bạn đoàn viên thanh niên xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã tranh thủ những buổi chiều thứ Bảy, Chủ nhật để tổ chức cắt tóc, rửa xe gây quỹ, mua thiết bị học tập cho các em.
Đây là hoạt động mới nhất trong nhiều hoạt động mà các bạn đoàn viên xã Tốt Động đã khởi xướng lâu nay để chung tay góp sức vì cộng đồng, đem đến hiệu quả rõ rệt. Mời quý thính giả đến với ghi nhận của Radio Nhân Dân.
Đối với những chủ tiệm cắt tóc dịp cuối tuần, luôn là lúc đông khách nhất. Thế nhưng anh Nguyễn Đăng Hiển cùng với những người thợ khác tại xã Tốt Động vẫn dành khoảng thời gian quý báu của mình để hưởng ứng hoạt động tình nguyện do đoàn viên thanh niên xã khởi xướng với mục đích gây quỹ chương trình sóng và máy tính cho em. Anh Hiển phấn khởi cho biết.
Bên cạnh đây cắt tóc tôi cũng không phân biệt là khách hàng đến salon hay là khách hàng cắt tại đây, và tôi sẽ rất chỉnh chu và hoàn thành tốt để cho khách hàng có được mái tóc đẹp nhất ạ.
Không chỉ cắt tóc mà rửa xe cũng là hoạt động được thực hiện cho việc gây quỹ. Rất đông người dân ở xã Tốt Động đã ghé qua các điểm rửa xe của đoàn viên thanh niên xã để có thể ủng hộ cho các bạn trẻ. Chị Đặng Thị Phương Hằng, bí thư đoàn thanh niên xã Tốt Động.
Yêu nước thì cũng không phải là những cái gì to tát cả, nhưng mọi người có thể nhìn vào những hành động rất là cụ thể, những hành động nhỏ mà tuổi trẻ đang làm. Từ chính những cái hành động rất là nhỏ đấy thì cũng đã thể hiện cái tình yêu nước của thế hệ trẻ bây giờ.
Từ cách làm hay của đoàn viên thanh niên xã Tốt Động, hy vọng rằng trong thời gian tới, những hoạt động ý nghĩa như trên sẽ được mở rộng tới nhiều địa phương khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, cũng như các tỉnh thành khác, để mỗi em nhỏ đều sẽ có thiết bị học tập cho riêng mình trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến rất phức tạp.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều của Radio Nhân Dân xin được kết thúc.
Chúc quý vị và các bạn có một cuối tuần tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.